Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 5 tháng 9 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin nhanh về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng tuần này, chúng tôi sẽ tư vấn tới quý vị và các bạn một số lưu ý khi sử dụng xe tay ga. Phần cuối là bài viết đa dạng các sản phẩm bánh trung thu tư nhân. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới có phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp vào đêm 28 tháng 9, kéo giá vàng trong nước sáng ngày 29 tháng 9 tuột về ngưỡng 36,5 triệu đồng một lượng. Từ đỉnh giá cách đây 3 tuần, giá vàng miếng hiện đã bốc hơi gần 1 triệu đồng một lượng. Lúc 9 giờ ngày 29 tháng 9, tập đoàn Doji tại thị trường Thái Nguyên niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,44 triệu đồng một lượng mua vào và 36,52 triệu đồng một lượng bán ra. Đà giảm mạnh của giá vàng thế giới đang tác động rõ lên giá vàng trong nước. Trong vòng 2 ngày trở lại đây, giá vàng miếng đã sụt 200.000 đồng một lượng. So với đỉnh giá của 5 tháng là mức 37,3 triệu đồng một lượng thiết lập hôm ngày 8 tháng 9, giá vàng trong nước đến nay đã hạ 800.000 đồng một lượng. Tuy nhiên, chênh lệch giá vàng trong nước thế giới đang giãn rộng do giá vàng trong nước giảm chậm hơn thế giới. Sáng nay, khoảng cách giữa giá vàng SJC bán lẻ với giá vàng thế giới quy đổi là 1,3 triệu đồng một lượng. Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 15,43 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,7% so với cùng kỳ, bằng 73,5% kế hoạch năm. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh chủ yếu vẫn là nhóm hàng điện thoại, máy tính bảng và các loại linh kiện điện tử khác, hàng may mặc, công cụ, dụng cụ, chè các loại, tinh quặng, sắt thép. Riêng trong 8 tháng, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn đạt khoảng 1,77 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 33,5 triệu đô la Mỹ, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1,73 tỷ đô la Mỹ. Được biết, 3 năm trở lại đây, giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh luôn duy trì ở mức từ 15 đến 20 tỷ đô la Mỹ một năm. Những năm trước đó chỉ đạt vài trăm triệu đô la Mỹ một năm. Riêng năm 2017, tỉnh phấn đấu giá trị xuất khẩu đạt 21 tỷ đô la Mỹ. Với những kết quả đã đạt được từ đầu năm đến nay, tin rằng tỉnh ta sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra.
Mục tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, xe tay ga ngày càng được người tiêu dùng yêu thích bởi thiết kế đẹp và tính tiện dụng của nó. Tuy nhiên, việc sử dụng xe tay ga như thế nào là đúng cách để an toàn, bền lâu thì không phải ai cũng biết. Dưới đây là một số gợi ý về cách sử dụng xe tay ga đúng nhất do báo điện tử Chất lượng Việt Nam đăng tải.
Thứ nhất, không phanh bằng phanh đĩa trước. Nhiều vụ tai nạn lớn nhỏ đã xảy ra do thói quen sử dụng phanh đĩa trước là phanh chính. Khi chiếc xe đang di chuyển với một tốc độ ổn định, có tình huống bất ngờ phía trước khiến nhiều chị em cảm thấy giật mình và dồn nhiều lực để bóp phanh trước. Hành động này xe sẽ mất kiểm soát và quay một vòng. Trong những tình huống này thì người điều khiển thường ngã xuống đường. Do đó, người sử dụng xe tay ga chưa sử dụng quen phanh đĩa trước nên đến các cửa hàng sửa xe máy và làm giảm bớt độ ăn của phanh, tránh các tình huống đáng tiếc xảy ra. Kinh nghiệm cho chị em phụ nữ khi gặp phải tình huống buộc phải giảm tốc độ là sử dụng cả phanh trước và phanh sau gần như cùng một lúc và bóp phanh vào dần, tránh các tình huống phanh gấp mà chỉ sử dụng phanh đĩa trước. Thứ hai, để máy sau vài giây mới vận hành. Để máy sau đó vận hành ngay là một trong những thói quen mà nhiều người cần tránh, bởi thói quen này có sức tàn phá rất lớn đến xe ga. Thông thường, xe tay ga luôn có vòng tua máy cao hơn so với kiểu xe số. Chính vì vậy, tại thời điểm khởi động, nếu không áp dụng phương pháp nổ ga lăng ti chờ ban đầu, những tiếng động lách cách hoặc thậm chí rào rào phát ra từ hệ thống supap của động cơ sẽ khiến chủ xe phải tốn khoản tiền khá lớn để khiến chiếc xe nổ êm trở lại. Thứ ba, chờ đèn tín hiệu phun xăng F1 tắt mới khởi động. Mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu và vận hành êm ái, phun xăng điện tử mang lại nhiều ưu việt hơn loại chế hòa khí, bình xăng con thông thường. Tuy nhiên, hệ thống phun xăng điện tử cũng cần phải được sử dụng đúng cách mới có thể vận hành tốt. Chính vì vậy, sau khi bật khóa điện, hãy chú ý chờ đèn tín hiệu F1 tắt rồi hãy bấm nút khởi động. Nếu làm đúng cách này, hệ thống bơm nhiên liệu sẽ có thời gian nạp đủ nhiên liệu vào vòi bơm. Đồng thời, hệ thống phun xăng cũng có khoảng thời gian để hoàn tất khâu khởi động nhằm phun nhiên liệu được chính xác và bền hơn. Còn nếu làm ngược lại cách này, hệ thống bơm nhiên liệu sẽ rất dễ bị hỏng. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý việc bảo dưỡng làm sạch kim phun định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Thứ tư, tuyệt đối không để xe bơi trong nước. Lái xe vào đường ngập nước dễ gây hư hại cho xe vì khi đi qua đoạn đường ngập nước luôn phải vặn tay ga lớn hơn bình thường, đó là chưa kể tới tình trạng xe bị ngập nước. Lưu ý khi bóc phanh cũng phải giữ nguyên tay ga để hơi ở ống pô luôn duy trì ở trạng thái đẩy nước ra ngoài, tránh hiện tượng nước ọc vào ống pô gây chết máy. Chúc các bạn lái xe an toàn.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, vào dịp Trung thu, nhu cầu tiêu thụ bánh của người dân tăng cao. Cùng với sự đa dạng các sản phẩm bánh Trung thu đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Kinh Đô, Bibica, Hữu Nghị, thì các sản phẩm bánh Trung thu do các cơ sở sản xuất tư nhân cũng được người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên, làm sao để các sản phẩm bánh đến tay người tiêu dùng vừa ngon vừa đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, thì trách nhiệm của người sản xuất là yếu tố hàng đầu. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Theo thống kê, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có gần 30 cơ sở sản xuất bánh ngọt, bánh sinh nhật thường xuyên và 10 cơ sở sản xuất bánh Trung thu theo mùa vụ. Căn cứ vào nhu cầu của người tiêu dùng trong mùa Tết Trung thu hàng năm, ngay từ cuối tháng 7 âm lịch, các cơ sở đã chủ động nhập nguyên phụ liệu, bắt tay vào sản xuất để bán lẻ, bước đầu làm quen với thị trường, từ đó điều chỉnh công thức chế biến cho phù hợp. Ghi nhận từ cơ sở sản xuất bánh ngọt Hương Tràm cho thấy, việc sản xuất bánh Trung thu bắt đầu từ ngày 1 đến hết ngày 14 tháng 8 âm lịch. Lượng bánh sẽ tăng từ 1.000 chiếc bánh trên ngày đến cao điểm là 5.000 chiếc trên ngày. Chủ yếu sản xuất hai loại bánh truyền thống là bánh nướng và bánh dẻo nhân thập cẩm, nhân đậu xanh. Ngoài ra có thêm một số sản phẩm mới là nhân củ quả các loại, đáp ứng đa dạng khẩu vị của người sử dụng. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ cơ sở bánh ngọt Hương Tràm nhấn mạnh, mặc dù là cơ sở sản xuất bánh ngọt đã được người dân thành phố Thái Nguyên tin dùng trong nhiều năm qua, nhưng không vì thế mà cơ sở lơ là trong quá trình sản xuất, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được cơ sở đặt lên hàng đầu.
Để đạt được an toàn vệ sinh thực phẩm thì cái yếu tố quan trọng đầu tiên là cơ sở phải chọn những cái nguyên liệu đầu vào thật tốt, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bao bì nhãn mác là rõ ràng và những cái công bố tiêu chuẩn của từng loại nguyên liệu của nhà cung cấp phải có trách nhiệm đảm bảo cho cơ sở. Trong cái yếu tố sản xuất chế biến cũng rất là quan trọng. Từng cái thiết bị dụng cụ và cái cách chế biến và những cái trong cái quá trình chế biến cũng phải đảm bảo về cái an toàn vệ sinh thực phẩm.
Những năm gần đây, thị trường ngày càng đón nhận sự đa dạng trong các sản phẩm bánh Trung thu của các thương hiệu có tiếng. Nhưng không vì thế mà các sản phẩm bánh Trung thu do các cơ sở sản xuất tư nhân trên địa bàn thành phố không được người tiêu dùng quan tâm. Lấy thế mạnh là hương vị thập cẩm đặc trưng truyền thống cùng với những cải tiến về mẫu mã và chất lượng ngày càng cao đã giúp sản phẩm bánh tư nhân ngày càng có chỗ đứng trên thị trường. Qua khảo sát thị trường, giá bán các loại bánh năm nay tăng nhẹ từ 2.000 đến 5.000 đồng một chiếc. Theo đó, với mỗi sản phẩm bánh riêng lẻ đến tay người tiêu dùng có giá từ 25.000 đồng đến 100.000 đồng một chiếc, tùy theo trọng lượng của bánh. Các sản phẩm bánh tư nhân chủ yếu được bán tại các cửa hàng, đại lý bánh kẹo lớn nhỏ trên toàn thành phố. Anh Nguyễn Chí Thức, nhân viên bán hàng cửa hàng tự chọn Liên Long trên đường Lương Ngọc Quyến cho biết về nhu cầu tiêu dùng của khách hàng những năm gần đây.
Bánh Trung thu tư nhân thì mang được tính chất cổ truyền cho nên là cũng được một phần khách hàng trung tuổi ưa chuộng và mua nhiều. Theo tôi thì năm nay mẫu bánh và chất lượng bánh tốt hơn và mẫu mã đẹp hơn. Nhận định là sắp tới gần Trung thu thì được bánh Trung thu từ cổ truyền này sẽ được nhiều người đón nhận và mua hơn.
Theo chân các cơ quan chức năng đến kiểm tra đột xuất một số cơ sở bánh Trung thu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nhận thấy, đối với các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ theo thời vụ đã cơ bản thực hiện tốt việc quản lý nguyên liệu đầu vào, nhưng hạn chế là diện tích khu sản xuất chật hẹp, không được phân khu rõ ràng. Đối với các cơ sở sản xuất lớn như Hương Tràm, Tuấn Anh, Hương Sơn, có sự phân khu rõ ràng, sản xuất theo dây chuyền, điều kiện vệ sinh tốt, nhân viên được trang bị đầy đủ bảo hộ. Các sản phẩm bánh đưa ra thị trường được dán tem mác đầy đủ, ghi rõ thông tin về cơ sở sản xuất, nguyên liệu chế biến, thời hạn sử dụng. Cùng với bánh của các cơ sở sản xuất tư nhân thì một vài năm gần đây, theo trào lưu của thị trường, người tiêu dùng còn tìm đến sản phẩm tự làm handmade được bán rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Những trang bán hàng trực tuyến hiện nay đăng tải khá nhiều hình ảnh về sản phẩm bánh mẫu với nhiều kiểu dáng, màu sắc bắt mắt, được chú thích giá thành và số điện thoại liên hệ. Mọi quy trình sản xuất bánh đều được đưa lên với mục đích tạo sự tin tưởng cho khách hàng. Cùng với đó, dịch vụ vận chuyển giao hàng tận nơi đã kích thích tiêu dùng ngày càng lớn. Chị Nguyễn Thị Nguyệt, trú tại phường Hoàng Văn Thụ chia sẻ.
Người tiêu dùng hiện nay có rất nhiều sự lựa chọn tùy theo nhu cầu, sở thích và sự tò mò khi được ăn thử các sản phẩm mới. Dịp Trung thu năm nay thì thị trường handmade có rất nhiều sản phẩm mới, ví dụ như là bánh lava trứng muối tan chảy, chocolate rum nho, tinh than trứng và lava kim sa, trà xanh lava format. Vị thì cũng rất là ngon và đặc trưng. Cùng với đó là những người bán còn cung cấp thêm dịch vụ giao hàng tận nơi, nên người mua tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Có thể khẳng định, cùng với sự phát triển các sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng, bánh trung thu tư nhân vẫn chiếm được ưu thế trên thị trường tiêu dùng. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các chuyên gia về an toàn vệ sinh thực phẩm, bánh trung thu tự làm, bán trực tuyến phần lớn chưa có sự kiểm soát chặt chẽ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Ngoài ra, việc sử dụng các nguyên liệu không rõ xuất xứ để làm bánh cũng dẫn tới nhiễm hóa chất không nằm trong danh mục Bộ Y tế cho phép hoặc có dư lượng trì, thuốc bảo vệ thực vật. Do đó, để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, các cơ sở sản xuất bánh tư nhân nói chung, những người làm bánh handmade nói riêng cần nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của mình trong từng sản phẩm. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng liên quan cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện những sai phạm để đôn đốc nhắc nhở hoặc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Chuyên mục Tài chính thị trường do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Mọi ý kiến, yêu cầu, đóng góp của quý vị xin gửi tới địa chỉ email nguyenminhtamvtv@gmail.com. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong mục này tuần sau.